Có chủ, hai là tưởng có chủ, ba là có tâm trộm, và thứ tư là trị giá 5 tiền, thứ năm dời khỏi chỗ. Nó học trở lại cái đoạn trước, chứ chúng ta học tới là phương tiện dời, nó nói kỹ về cái phần này. Hay thì trong này nói về nếu mà cái vật có chủ á, có chủ thì nó có ba phẩm, nhớ ba phẩm: thượng, trung và hạ. Có chủ ba phẩm là thượng, trung, hạ, này cũng như cái giới sát cũng vậy, là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Mà giới sát thượng phẩm thì tội nghịch, không thể sám hối. Nhớ cái giới sát là nếu là thượng phẩm thì có phạm tội nghịch, thì tội nghịch thì không có cách sám hối đối với của cái Bồ Tát. Mất giới Bồ Tát mà không cho sám hối. Còn cái giới thinh văn là không sám hối nhưng không mất giới tỳ kheo. Trường hợp nào? Giới thinh văn phạm tội nghịch mà không mất giới tỳ kheo. Nó Đề Bà Đạt Đa làm Phật ra quyết, nhớ giết Phật á, rồi ổng đã mất giới tỳ kheo. Nếu Đề Bà Đạt Đa mất giới tỳ kheo thì Phật không có việc gì đáng nói. Nhớ đâu có phá tăng được, đâu còn là một tỳ kheo như Pháp thì không có phá tăng. Đề Bà Đạt Đa phạm tội nghịch mà không mất giới tỳ kheo. Nhớ cái giới tỳ kheo chỉ phạm tội trọng mất giới tỳ kheo. Nhớ nha, 4 ba la di mất giới tỳ kheo mà phạm tội nghịch không mất giới tỳ kheo. Phạm tội nghịch Mà tội nghịch chúng ta phải hiểu là ví dụ giết cha giết mẹ phạm tội nghịch, cũng mất giới tỳ kheo, sát nhân là mất giới tỳ kheo. Về cái Bồ Tát giới, nếu phạm nghịch và thối tâm Bồ Đề hay không phát tâm Bồ Đề, không thọ giới Bồ Tát được, là không đắc giới hoặc là không cho thọ. Còn giới tinh văn phạm tội nghịch Đề Bà Đạt Đa như Đức Phật vẫn nhận Đề Bà Đạt Đa là một tỳ kheo như pháp, tại vì ông chưa phạm một trong bốn ba la di. Duy nhất là tinh văn thì phạm tứ ba la di, bát ba la di thì không cho sám hối, mất bản thể tỳ kheo. Ta xác định rõ về vấn đề của giới cái tinh văn á. Thế thì ở trong cái giới sát chia là thượng phẩm, nếu mà giết bậc thượng phẩm thì phạm tội nghịch không cho sám hối, mà phạm tội nghịch thì nó phân ra ví dụ như là bốn quả tinh văn, quả a la hán phạm tội nghịch, còn từ đệ tam quả trở xuống không phạm nghịch, nhớ phạm trọng mất giới. Mà mất giới thì có thể là bên Bồ Tát giới cho thọ giới trở lại với điều kiện thấy hảo tướng, cho sám hối thấy hảo tướng, mà không có thấy hảo tướng thì coi như là không đắc giới. Đó là cái về Bồ Tát. Thế thì ở trong này là chia làm ba phẩm. Nếu cái vật có chủ có ba phẩm, là nếu là vật của Phật, vật của pháp và vật của hiền tiền tăng, tứ phương tăng, cha mẹ, sư trưởng, đó là thượng phẩm. Đó là nó trộm, đó là cái thượng phẩm. Rồi là và cái trung phẩm mà có loài người, cái vật có loài người thì phạm trọng. Còn trộm trung phẩm của cõi trời và hạ phẩm thì phạm tội khinh. Hạ phẩm của loài người và trung phẩm của loài trời thì chết tội khinh, hoặc là tư trọng nhưng chẳng mất giới. Chỗ này rõ. Đó là vật có chủ. Thứ hai là tưởng có chủ, cũng đủ là có sáu câu, là đúng nè, nghi và lệch, tịch đó. Là đúng, nó đúng là ví dụ vật có người mình tưởng người, nghi người, đó là trong cái đúng và đương và nghi. Có chủ, tưởng có chủ, nghi có chủ, hai câu đó kết trọng. Nếu đó là vật mình là có chủ, mình nghi có chủ, tưởng là có chủ mà nghi có chủ. Còn không chủ, mình tưởng là có chủ, nghi là có chủ, hai câu này kết khinh. Cái vật nó không có chủ nhưng mình tưởng là có chủ, tất nhiên có trộm, có cái tâm mình trộm mà. Còn nghi là có chủ thì mình lấy, mà cái này thật sự nó không có chủ nên kết khinh. Còn vật có chủ mà tưởng là không chủ, rồi cái vật mà không chủ tưởng là không chủ, hai câu này không có phạm. Tại vật không chủ mình tưởng là vật đó có chủ thật, nhưng mình tưởng nó không có chủ mình mới lấy, tất nhiên không có tâm tham. Rồi cái vật đó giả như vật nó có chủ, mình tưởng cũng không có chủ nữa. Vật nó có chủ mình tưởng là không chủ, mà vật nó không chủ mình tưởng là không chủ, thì là nó không phạm. Nếu mà cái tưởng là không chủ thì mình lấy, mình không có tâm tham trong đó. Là vật có người, mình tưởng vật có người, rồi nghi vật có người, hai câu là kết trọng. Rồi vật của người mình tưởng là vật của phi nhân, vật của phi nhân mình tưởng là vật phi nhân, rồi nghi là vật của người và vật của phi nhân mình tưởng là vật của người, đó là kết khinh. Thứ ba là có tâm trộm, là chính nha. Đạo tâm giả coi như có tâm trộm á, tưởng là chẳng phải người ta cho. Nếu có tâm trộm là mình thấy rõ ràng đó là vật là có chủ, rồi là mình có cái tâm mình nó lấy, thành ra là chẳng phải là tưởng vật người ta cho nè, chẳng phải tưởng cái vật của mình, chẳng phải cái vật người ta bỏ phấn tảo bỏ, chẳng phải là mình lấy mình tạm hay xài thời gian hay là tạm xài tạm dùng thôi, mà tưởng chẳng phải là của bà con thân hậu, những cái vật này của cha mẹ mình hay này kia, mà mình không có tâm trộm. Đây là chính là nghiệp chủ. Có tâm trộm á, mình thấy nó rõ ràng. Chứ mình không có tâm trộm, mình tưởng đây là người ta cho, còn tưởng là người ta không có cho, vật ta có chủ. Đó là thứ ba, đó là cái nghiệp chủ á nha. Thứ tư là trị giá 5 tiền. 5 tiền này là nói ở bên Thiên Trúc á, thì 1 tiền lớn á bằng 16 tiền nhỏ. Mà 5 tiền đây là căn cứ vào cái luật pháp của Ma Kiệt Đà và trị vì của vua Tần Bà Sa La. Thì Phật chế giới tỳ kheo ngay lúc đó, thì Bồ Tát cũng căn cứ vào đó để mà định tội, là cũng 5 tiền. Mà lấy nếu mà 5 tiền thì kết trọng, mà 4 tiền trở xuống thì kết khinh, hoặc là tư trọng mà chẳng mất giới. Nếu 4 tiền chính cũng vậy, 4 tiền chính thì không thể kết Ba La Di được nha. Kết có thể thâu lan giá của Ba La Di được. Cho người ta nói là 5 tiền. Thành mấy huynh đệ mà mua đồ qua Mỹ, mình đồ là thấy cái giá tiền nó để đó. Thí dụ 5 đồng nó để 4 đồng 99 sen. Đó là cái thuế nó khác. Còn 5 đô là cái thuế nó khác, là để vậy nó tính thuế. Nhớ, tại mình thấy còn có 1 sen, 2 sen nữa, tại sao mà nó để vô đó, nó không để chẳng. Ý là mình thấy là trên cái món đồ mà nó để giá, để vô đó không nữa, đặng nó tránh vấn đề thuế. Còn ở đây cũng vậy, nếu người đó phạm trộm 4 tiền 99 thì không thể kết tội Ba La Di được. Phải kết tội là thâu lăng giá của Ba La Di, chứ không thể là Ba La Di. Nó thì nó là luật pháp nó cũng vậy thôi, ngăn ngay đó thì nó kể đó. 5 tiền phạm trọng, còn 4 tiền trở xuống thì kết khinh, hoặc là trọng thì chẳng mắc giới. Nếu mà 2-3 lần lấy, hay nhược nhị phiến, tam phiến á, hay lấy 2-3 lần mà cộng lại đủ vật 5 tiền, là tính cái vật đó chung lại 5 tiền, mà có cái ý mà trộm liên tục thì đủ số kết trọng. Cái ý liên tục là còn cái tâm trộm, mình lợi tới đó mà mình muốn lấy nhiều, nhưng mà coi chỉ có 3 tiền thôi, rồi mình là cũng chưa dứt khoát, rồi về nhà rồi mình trở lại đó kiếm nữa, được 1 tiền 2 tiền nữa, cái đó là cái tâm trộm liên tục, mình chưa có ly, thành nó là đủ số nó kết trọng. Còn không có ý liên tục là chỉ kết khinh thôi. Ví dụ như sáng ngày mình là đó mình trộm chỉ có 3 tiền thôi, không có định trộm nữa. Rồi có gặp dịp nào đó là mình đi ngày mai đi lại đó, mình thấy đó là nó đã ngắt cái tư tưởng trộm không có liên tục rồi, thì không có kể không đó, nên tội khinh. Thành cái chỗ lấy vật cái chỗ này á, trị giá 5 tiền mà lại chỗ kia không 5 tiền thì kết tội trọng, là khi mình rời khỏi chỗ ban đầu đó là định tội. Như hôm trước thầy nói là trải qua một cái động tác nào nó qua 3 giai đoạn: gia hành, căn bản và hậu khởi. Căn bản là rời khỏi chỗ là cái nghiệp đạo trộm nó thành tựu ngay chỗ đó, thành có để lợi hay gì cũng là cũng vẫn phạm. Cái chỗ kia 5 tiền mà lại đây mình bán dưới 5 tiền thì phạm trọng. Còn cái chỗ mình lấy nó dưới 5 tiền mà lại chỗ khác nhiều hơn thì cũng không kết tội trọng, kết có tội khinh. Thứ năm là lìa khỏi chỗ. Cái vật kia là để ở cái chỗ này mà mình rời khỏi cái bổn xứ đó, hoặc là tự mình dời, hoặc dạy người khác dời, hoặc là phương tiện để dời, hoặc là dùng chú thuật để dời. Từ đây giờ lúc mà mình dời khỏi chỗ cũ đó thì cái kết thành cái tội trộm. Nói rõ như ở trong cái kinh Ngũ Giới Tướng đã có nói đó, hôm trước mình học tới đó phải không? Nói là tới đó, bây giờ học cái đoạn mới hoàn toàn nè. Nhược đệ trái bất hoàng. Chứ đệ là gì? Đệ nghĩa đen đó là mắc nợ. Đệ trái là nếu mình mắc nợ mà không có trả, mượn nợ mà không trả nha, tiền nhân quyết tác thất tưởng thời kết tội. Thì cái người kia, cái người chủ nợ kia đó, quyết nghĩ rằng là mất, thì ngay cái thời gian nó kết tội, nó nghĩ là mất nha. Mà ta chưa nghĩ mất thì chưa kết tội, chưa mất thì mình chưa trộm được trọn vẹn. Thành là người kia mình mà mượn tiền hay là ta gửi tiền mà ta nói là ta gửi cho mình nó không có, mà ta nghĩ là mất, rồi thôi coi như là từ đó kết tội. Nhược thọ ký bất hoàn, hoặc là người mình nhận người ta gửi, chứ ký là gửi mà chẳng có trả, mà cũng người kia quyết là cái tư tưởng là mất thì kết tội, ngay cái thời gian ta nghĩ là mất là kết tội. Nhược thâu thuế, dĩ quá quan tân. Nếu là về thâu thuế mà mình đã đi qua khỏi cái cửa quan tân, là cái cửa ải á, khỏi cái trạm, bây giờ nó khỏi cái trạm thuế. Bất phục thọ cật thời kết tội, ta không còn hỏi, không cần tra gì nữa, xét gì nữa, thì ngay đó kết tội. Tức như người ta cho mình đi á, là không còn nghĩ tới vấn đề mà đóng thuế này kia nọ nữa, thì qua khỏi ải đó rồi mình trốn thuế chừng đó mắc tội. Nếu dạy người trộm mà cái người kia, cái người mà thọ nhận trộm kia đó, cái người được dạy á, lấy cái vật lìa khỏi chỗ, khi lấy thật hồi lìa khỏi chỗ thì kết tội. Nên là cái người dạy và cái người nhận, cái người mà được dạy mà cái đi lấy cái vật mà rời khỏi chỗ thì hai người đều kết tội đó. Nếu là cái người dạy, cái người kia lấy cái vật cái chỗ đó, cái vật đó và cái chỗ đó, cái vật và cái nơi nha, mổ xứ mổ vật, là lấy ngay cái nhà đó đó, cái vật đó, mà cái người dạy á, bỉ nhân ư vị sứ thủ, là cái người kia lấy cái chỗ khác, hoặc là lấy cái vật khác, hoặc thủ vị vật lấy cái vật khác, thì cái người bị dạy, cái người được dạy đi lấy trộm á, kết trọng, mà cái người dạy kết tội phương tiện, nhẹ hơn là thâu lăng giá cho là phương tiện tội. Tại ta kêu là ơi, lấy vật ngay cái nhà đó, ngay cái vật đó, mà mình lấy vật khác thì cái người mà mình sai đó là tội nặng, không đúng ý của cái người mà ta dạy. Nhớ cái chỗ này là tội sát cũng vậy nữa. Ta sai người sát ông A mà mình lại mình sát ông B thì cái người mà bảo đi giết đó không phải tội ba la di, là không đúng đối tượng của mình giết, nên nó nhẹ hơn. Cái đó rất là tế nha. Nghe thành cái người dạy ta kêu là lợi lấy cái vật đó và ngay cái chỗ đó, mà mình lấy cái chỗ khác vật khác, nghe thì cái người được sai này phạm tội trọng, mà người là sai đó làm tội nhẹ hơn. Nhược giáo giả thị đạo tâm, nếu cái người dạy có cái tâm trộm mà cái người được dạy được sai đó không có tâm trộm, tại mình ở chung một nhà đó mà có mình là người tớ, mà ông chủ kêu đi lấy đồ vậy mình không đi lấy thì ông đuổi đi, mà mình không có tâm trộm, nghĩa là lấy vị thị thủ bỉ sở ưng thủ vật, nghĩa là lấy cái chỗ này rồi cái kia nên lấy cái vật này ta dạy vậy, thì khi lìa khỏi chỗ thì người dạy phạm trọng, mà người nhận dạy không có phạm, tại vì ta không có tâm trộm. Nghĩa là kêu người kia lấy cái vật này cái ngay chỗ đó, cái người mà được dạy đó lấy cái vật đúng y như vậy, thủ bỉ sở ưng thủ vật, thì khi mà cái vật mà lìa khỏi chỗ á, thì cái người dạy phạm trọng, mà người nhận dạy là không có phạm. Cái trường hợp khác nữa, hoặc là người dạy không có tâm trộm. Nhược giáo giả phi đạo tâm, là người dạy không có tâm trộm mà người nhận dạy là có tâm trộm, lấy cái vật mà khi lìa khỏi chỗ thì cái người mà nhận đi lấy nè, nhận dạy đi lấy đó thì phạm trọng, còn người dạy không có phạm. Ta dạy vậy chứ là cái người dạy ta không có cái tâm trộm, nên ta không có chiên chát. Không có tâm trộm nên ta lâu lâu đi chiên chát. Còn kia mình kêu họ lấy về cho mình, nhớ, lấy về cho mình mà cái người đi lấy đó là không có tâm tham, hoặc giả là không tội, hoặc giả kết tội khinh. Còn đây là cái người ta dạy đi lấy nhưng mà ta không có chia, không có chia vật, nên là không có phạm. Nếu mà cái người dạy trộm 5 tiền mà cái người nhận dạy lấy 4 tiền trở xuống, cả hai đều phạm tội khinh. Ta dạy đi lại đó lấy 5 tiền mà người này lấy ít thì cả hai đều phạm tội khinh. Nếu mà người dạy trộm 4 tiền trở xuống mà cái người nhận dạy đi lấy 5 tiền trở lên thì người nhận dạy này kết tội trọng mà người dạy kia kết tội khinh. Có chỗ này mấy người lại theo kịp không? Cái này là họ căn cứ vào trong cái tâm, cái tâm là của cái người dạy và người đi lấy á. Nếu bổn ý chẳng có luận là nhiều ít, hay là ta dạy đó thôi ông đi lại lấy tùy theo, vật nào cũng được, bổn ý chẳng có luận là nhiều hay là ít, nhược bổn ý bất luận đa thiểu, tùy theo cái lấy cái vật đó lìa khỏi chỗ, cả hai người đều kết trọng hay là khinh, không luận như nào. Còn nếu mà là lấy được 5 tiền trở lên là hai người phạm tội trọng, còn dưới 5 tiền là cả hai đều phạm tội khinh. Thì ở trong giới sát có liên quan đến chỗ này, là ví dụ người ta cái người dạy kêu đào cái hầm để mà giết thú, hay cho thú đi nó sập xuống ở trong rừng á, hay làm cái bẫy mà đào cái hầm, thì ở bên giới sát là nó nếu mà nó đào hầm này để giết thú mà người đi rớt xuống không phạm ba la di. Chỗ này chủ ý ta đào để giết heo rừng mà có người rớt xuống thì không phải chủ ý này, nên phạm thâu lăng giá. Còn nếu mà cái người đào hầm nó, tôi đào cái hầm này tùy theo cái loài nào rớt xuống ráng chịu. Nếu mà người rớt xuống chết là phạm ba la di, còn thú rớt xuống thì phạm ba vật đề. Nên là trong cái định về cái giới sát là cũng có nói rõ vấn đề đó, nói là không luận cái loài nào. Còn nếu người ta là quyết định như vậy thì tùy theo đó mà định tội. Đồng khinh hay là trọng em, nhược nhị nhân cộng đạo thủ vật ly bổn xứ trị ngũ tiền. Nếu mà hai người chung trộm đều lấy cái vật, hai người cùng lấy à, lìa khỏi bờ chỗ cũ trị giá 5 tiền, tuy là chia ra mỗi người là tuy phân thời cát đắc giảm ngũ tiền, tuy là có cái thời gian mà khi mà chia ra đó mỗi người được dưới 5 tiền. Thế về trộm mà 6 tiền mà chia ra làm hai chỉ người có 3 tiền thôi, nhưng cả hai đều phạm trọng. Đó, tại vì hai người đi cùng đi trộm hết như vậy mà có cái tâm trộm, khi lấy như vậy là hai người đều có mang tội lìa khỏi chỗ, nên là mỗi người giàu chia không đủ 5 tiền nhưng vẫn phạm trọng. Nếu là chỉ dạy người trộm cái vốn trong tâm mình là không có tâm mà muốn chia cái phần đó, dạy họ trộm nhưng trong tâm không có chia những vật đó, khi mà lìa khỏi chỗ thì chẳng có kết trọng. Sau cái sự mà chia rồi á, biết là cái vật nó là có trộm nên kết tội. Nhớ, và nếu mà cái người dạy cái người trộm á, mà trong tâm của người đó là không có muốn chia phần, dạy nhưng mà không có chia phần nào, họ lấy trộm vậy chứ không, mình không có chia phần, mà khi lìa khỏi chỗ rồi thì cái người kia đâu không có cái tội trọng, hay cái người dạy này không có cái tội trọng. Rồi sau đó người kia đi cho biếu những cái vật đó, mình biết trong đó là, nếu mà không biết không nghĩ cái đó là của trộm thì cũng không tội. Còn nếu mày nghĩ trong nó biết rõ đó là từ cái vật đó anh trộm anh đem cho mình thì mới kết tội. Nếu mà chẳng biết thì không tội. Thử sanh hữu giới vô giới, hậu sanh ức bất ức đẳng, cụ như sát giới trung biện. Đời này có giới hay là không giới, đời sau hậu sanh, đời sau nhớ hay chẳng nhớ, đầy đủ như ở trong cái giới sát đã nói rõ. Nhớ hay không nhớ là có giới hay không giới, vậy trong giới sát ta có phân ở đó kỹ. Cái đó hồi nãy nó là phạm, nó có năm điều mà nó phạm. Rồi giờ không phạm, trường hợp mà không phạm là tưởng người ta cho, tưởng cái vật của mình, tưởng cái vật mà ta bỏ phấn tạo, tưởng cái vật mình dùng tạm, tưởng của bà con, hoặc là mình điên cuồng, hoặc là tâm loạn, hoặc là bệnh hoại tâm. Nếu mà chuyển qua đời khác chẳng có tự nhớ biết thì cái đó là không phạm. Mà tưởng ta cho nha, tưởng là của mình lấy làm bảy chúng đồng phạm, đại tiểu thừa chẳng có toàn đồng, nó toàn chung á. Đại tiểu thừa chẳng có toàn chung, đồng á, đồng với tiểu thừa với đại thừa là đồng thì chẳng có được trộm. Tiểu thừa cũng cấm, đại thừa cũng cấm. Thành ra trong cái ba tụ của đại thừa của Bồ Tát giới á thì có một cái tụ đầu là nhiếp luật nghi giới, dành cho thinh văn và Bồ Tát chung. Cái Bồ Tát giới cũng nhiếp luật nghi, mà thinh văn cũng nhiếp luật nghi. Nhưng mà thinh văn nhiếp luật nghi là ở đó, chứ không tiến tới hai cái tụ sau. Không có hai tụ sau của thinh văn. Thành thinh văn đứng trên phương diện tự lợi, nghĩa là tiêu cực, miễn mình đừng có giết nó thôi. Còn đi ngang cái chỗ mà là chim chóc là nó đau khổ, thinh văn không có phần. Làm xiên thì mình cứu, mà làm biếm thì thôi, không có kết tội. Còn Bồ Tát không được. Ngang đó mình làm lơ đi thì có hai cái tụ sau mình chơi cho trọn. Hai thành thinh văn đồng với cái Bồ Tát giới, cái tụ đầu nhiếp luật nghi giới thôi. Mà thinh văn thì ngoài cái nhiếp luật nghi ra rồi còn định công giới và đạo công giới. Còn Bồ Tát thì có hai cái tụ nhiếp thiện pháp và nhiếp hữu tình, hay nhiếp chung sanh giới. Đó là có tam tụ nè. Nói thành thường thường này, ví dụ nó dễ hiểu chính xác nhất là miếng đất thinh văn Bồ Tát cùng làm cỏ. Thinh văn làm cỏ thôi, thấy cỏ nó lên thì cứ nhổ cho trống cái miếng đất thì không cần biết tới. Nói thinh văn là trừ cỏ dại. Còn Bồ Tát thì không dừng ở đó vì lỡ chúng sanh, nên cuốc đất lên trồng hoa màu, đó là nhiếp thiện pháp giới. Còn hoa màu có kết quả đem đãi cho người ta, đó là nhiếp hữu tình giới, mới trọn vẹn vấn đề Bồ Tát giới. Còn Bồ Tát giới ngừng cái lúc ban đầu, đó là cái đó thành thinh văn. Bồ Tát chưa trọn, chưa bước lên cái quả Bồ Tát, quả Phật được. Nghe là Bồ Tát nó rộng hơn thinh văn là chỗ đó. Bảy chúng là nó đồng nè, bảy chúng đồng phạm, tiểu thừa đi đại thừa thì nó cũng chung và nó khác, nó có hai cái. Chẳng có toàn chung, đại thừa tiểu thừa chẳng có toàn chung, đồng á là đồng chẳng có được giết, chẳng được trộm. Còn khác đó là đại sĩ kiến cơ đắc đạo, bậc đại sĩ thấy cái cơ thì được trộm. Như ở dưới sẽ nói rõ, như hạ sở minh là dưới có nói rõ. Cái bản dịch cái thời xưa hay là cái người cựu vân á, là cái người xưa ta nói thinh văn ở nơi sau khi Phật diệt độ trộm cái vật của Phật phạm khinh, Bồ Tát phạm trọng. Cái này cái hồi xưa ta nói. Nó đối với thinh văn á thì cái trộm cái vật của Phật sau khi Phật diệt độ rồi thì cái trộm vật của Phật nhẹ. Thì trong này còn nãy trộm cái vật của Phật thuộc về cái thượng phẩm. Thì cái bản dịch xưa thì nói đây là chỉ trộm vật của Phật là cái phạm tội khinh thôi, Bồ Tát thì phạm trọng. Rồi trong sớ giải nó thêm á là Phật thì không có sở hữu. Thành Phật mà ai lấy vật của Phật, Phật không có buồn, không có khổ, Phật không có giữ vật. Là đây ta mới nói là trộm có giặc, giặc có Phật là phạm tội khinh chứ không phạm tội nặng. Đó là cái ban hồi xưa ta nói. Còn nếu trộm có Bồ Tát là phạm tội nặng, là Bồ Tát hằng trọng. Thì Bồ Tát đây mình nhớ nó Bồ Tát là Bồ Tát nhân, Bồ Tát quả nha, chứ không phải nó Bồ Tát nào nó thành Bồ Tát ngồi trên ghế liền, không phải. Bồ Tát nhân, Bồ Tát quả, à, chúng ta đang thọ với Bồ Tát, ta gặp ta cũng gọi là Bồ Tát. Bồ Tát trong thời gian tu nhân, mà tu nhân thì coi như đang đoạn phiền não. Thành ở trong này ta nói là nếu Phật thì phạm khinh, mà Bồ Tát thì phạm trọng. Hôm nay là căn cứ vào luật Tăng Kỳ, Ma Tăng Kỳ á, căn cứ vào luật Tăng Kỳ, chủ chùa là dùng hay là đem cái vật của tháp mà cúng dường cho tăng trị giá 5 tiền tức là phạm tội nặng. Thì ở trong dẫn cái bộ luật Tăng Kỳ này ra, mà huống gì tự mình dụng ư, thì bộ Tăng Kỳ không đồng ý cái chỗ này. Nó là vật của Phật như vậy phạm khinh, Bồ Tát phạm nặng. Nay mới dẫn trong cái y cứ vụ luật Tăng Kỳ, ông chủ chùa ông lấy cái vật của tháp mà cúng cho tăng mà trị giá 5 tiền là phạm tội trọng. Thì cái này cũng như là trong sa di mình học đó, ông trụ trì ông đem cái tiền ăn của chúng mà sửa lại cái nhà tăng cũng vẫn là phạm tội, trị giá 5 tiền kết tội trọng. Huống gì là mình dùng chỉ là đem cho tăng thôi mà còn mang tội, huống gì mình là lấy được đó mình xài. Lại nữa, Tất Lăng và Bà Ta ở nơi trên thuyền của giặc bắt 2 đứa trẻ của đàn Việt trả lại cha mẹ của nó, do vì không có tâm trộm nên chẳng gọi là phạm giới. Đây cũng là thấy cái cơ, cái ý mà cái cơ có thể làm được vậy. Là chỗ này khai nha, khai nhưng mà chỗ này mình để phải hiểu chỗ này. Đây là nói về cái tinh thần giải thích của Bồ Tát. Cái chỗ này chúng ta phải hiểu chỗ đặc biệt của tinh văn á, là câu chuyện ở trong cái căn bản vào cái mùa hè, là những đứa trẻ nó mới là nghỉ học. Khi nghỉ học nó mới vào ở trong rừng Thể Đa, tất nhiên là Tinh Sát Kỳ Hoàng á, nó lợi nó chơi với mấy thầy vô trong tinh xá, nó học, nó học những cái quét tước, học mấy thầy dạy dỗ cho nó trong cái mấy tháng hè. Thì trên đường đi là cướp nó bắt những đứa trẻ này, nó đem xuống dưới thuyền của nó, nó trộm á. Thì cha mẹ nó rất là khổ sở. Tất Lăng và Bà Ta mới nghĩ rằng nếu mà mình không cứu mấy đứa bé này trả về cha mẹ nó, thì cha mẹ nó không cho những đứa nhỏ mùa hè vào trong chùa, vào trong cái tinh xá để mà học, mất cái lợi lớn đi. Do gì đó, vì cái lòng từ bi, vì giàu lòng lợi ích, mà Tất Lăng và Bà Ta dùng thần thông coi mấy đứa trẻ nó ở đâu. 2 đứa trẻ này bị đem xuống dưới tàu, đi dưới ghe của cướp, ông mới bay xuống dưới, ông bắt 2 đứa nhỏ này trả lại cha mẹ đó. Thì hàng thì theo thư với Đức Phật kết tội Tất Lăng và Bà Ta là trộm. Nhớ hàng tinh văn tụ lại mới kết tội. Thì Đức Phật mới kêu Tất Lăng và Bà Ta cái việc làm ông như vậy á, trình bày. Thế thì khi trình bày qua, Phật mới ông lấy cái tâm nào ông bắt đứa nhỏ, 2 đứa nhỏ lại. Thì Tất Lăng và Bà Ta nó con lòng gì từ bi, nếu mà con không bắt 2 đứa nhỏ thì cha mẹ nó chắc chắn rằng những cái mùa hè không cho con lại nhà tinh xá để học. Nên vì lòng từ bi con bắt trả lại, với nếu mà mất vậy cha mẹ rất đau khổ. Thì Đức Phật đó là Tất Lăng và Bà Ta là không có tội, chứ Phật không khen nha. Nhớ chỗ này Phật không khen. Phật mới nói Tất Lăng và Bà Ta sao ông đừng làm vậy nữa. Nhớ cái này Phật không cấm, nhưng Phật khuyên đừng làm. Còn cái Bồ Tát giới á, chẳng những không tội mà con sanh nhiều công đức. Cái văn của trong Bồ Tát giới nè, chẳng những không kết tội mà con sanh nhiều công đức. Thành cũng như là trong cái giới sát á, rồi có một số tỳ kheo đi băng qua cái khu rừng, thấy người ta bẫy lưới, bẫy lưới những cái con thú mà nó mắc ở trong đó, tỳ kheo mới là mở lưới cho nó chạy ra, mở thả nó ra. Thì những hàng tỳ kheo kia về thưa Đức Phật, Đức Phật cũng rầy hàng tỳ kheo, nó nói ông đừng nên làm như vậy, từ đây về sau ông không nên làm như vậy. Như Phật không cấm, như Phật không khuyến khích. Đó là tinh thần của tinh văn, mà mới để mà nhận cái đó để chúng ta phân biệt giữa tinh văn và Bồ Tát. Cái này là dẫn ra là cực chẳng đã mà khai cho Tất Lăng và Bà Ta thôi, chứ cái này là tinh văn không khai, không có cái vấn đề mà lợi tha trong này. Nhớ là chỉ là nhiếp luật nghi thôi, chứ không có vấn đề khúc sau. Nó là vấn đề học luật rồi phân ra cái đó, cái chuyện là chuyện không có Tất Lăng và Bà Ta. Đây mới là đưa vô cái việc mà nó là đồng đây, chứ không phải là nó dị. Cái chuyện này thì ở trong căn bản có nói, mà trong tứ phần này không có đề cập. Vị tất nhất hướng giữ đại thừa dĩ giả, chưa chắc là một bề cùng với đại thừa nó khác vậy. Hồi nãy nó có đồng và có khác. Về khai giá Bồ Tát giới bổn, Bồ Tát giới bổn có nói rằng hữu như Bồ Tát kiến hữu tăng thượng mạng, thượng tể quan, thượng phẩm bạo ác, ư chư hữu tình. Lại như Bồ Tát có thấy cái hàng mà quan lớn bạo ác, là thượng phẩm bạo ác, là tăng thượng, hoặc tăng thượng tể quan, là những ông quan mà lớn đó, có cái tâm bạo ác đối với các cái hữu tình, đối với mọi người á, không có cái tâm mà thương xót, từ mẫn, hữu vô từ mẫn, chuyên hành bất não, là không có cái lòng mà thương xót, chuyên làm những cái việc mà bất não, là làm khổ sở bức bách những người khác. Bồ Tát thấy rồi, khởi lân mẫn tâm, khởi cái tâm thương xót, phát sanh cái lợi ích, cái ý làm an lạc cho mọi người được vui. Chỗ này phải dịch về cho nó đủ nghĩa nè. Phát sanh lợi ích an lạc ý lạc, là khởi cái tâm thương xót rồi phát sanh cái lợi ích, đem sự an lạc, cái ý đem lợi an lạc an vui cho những người kia, tùy theo sức của mình có thể, hoặc là phế, hoặc là trúc, nhược phế nhược trúc, tăng thượng đẳng vị. Hoặc là mình trúc phế nè, cái ngôi vị quan lớn đó đi. Rồi do thị nhân duyên ư Bồ Tát giới, vô trái phạm sanh đa công đức. Do cái nhân duyên này đối với cái giới Bồ Tát thì không có chỗ trái phạm, mà con sanh nhiều công đức nữa. Thì đây là cái Bồ Tát ta nói với thinh văn, ta không tán thán vụ này nha. Thinh văn ta không có tán thán là kêu suối người kia làm vậy là được nhiều công đức nữa. Không có phạm giới còn nhiều công đức thì ta không có suối. Cái đó là mình phân ra thinh văn với Bồ Tát nó khác cho nó chú á. Hữu như Bồ Tát kiến kiếp đạo tạc, đoạt tha tài vật, nhược tăng già vật, tốt đổ ba vật. Lại như Bồ Tát thấy giặc cướp, nó là trộm đoạt lấy tài vật người khác, hoặc là tài vật của tăng già, hoặc tài vật của tháp, tốt đổ ba là tháp nè, lấy nhiều cái của vật rồi, chấp bị kỷ hữu về làm cái cổ của mình, là túng tình thọ dụng, tha hồ mà thọ dụng. Cái Bồ Tát thấy rồi, Bồ Tát kiến dĩ khởi lân mẫn tâm, Bồ Tát thấy rồi mà khởi tâm thương xót, phát khởi sanh diệt lợi ích an lạc cho những người khác, tùy sức có thể mình làm được. Bất nhi đoạt thủ là chiếm đoạt lại, chiếm lấy lại của người kia, chớ khiến cho họ thọ dụng những tài vật như vậy sẽ thọ trường dạ vô nghĩa vô lợi, sẽ chịu lấy cái việc không có lợi ích hay là việc cái đau khổ lâu dài, trường dạ ngày đêm mà là lâu dài. Do cái nhân duyên này mà chiếm lấy cái tài vật, cái tài bảo á, hoặc là vật của tăng già thì trả lại cho tăng già, hoặc vật của tháp trả lại cho tháp, hoặc vật của mọi người trả lại vật cho mọi người, hữu tình á. Lại thấy chúng sanh hoặc là duyên lâm chủ, tức như là hoặc là thấy chúng sanh như là chủ của cái vườn rừng, lấy cái vật của tăng tăng già, vật của tháp, nói là tự của mình có, là tha hồ thọ dụng. Khi Bồ Tát thấy rồi, rồi là tư trạch bỉ ác, là suy xét về cái ác kia, khởi cái tâm thương xót, chớ để cho cái nhân tà này nhận lấy những cái nghiệp, nên sẽ bị là những khổ lâu dài, trường thọ vô nghĩa vô lợi, là cái việc không có lợi ích lâu dài. Tùy theo sức có thể làm được là phế kỳ sở chủ, tất nhiên là phế bỏ cái người chủ kia. Bồ Tát như vậy tuy lấy cái vật chẳng có cho mà không có trái phạm, sanh nhiều công đức. Ta dẫn ra hai cái của vua quan với những người mà giữ vườn chùa là lấy của cái tam bảo á, giải rằng cái điều trước là đoạt cái ngôi vị của người khác, tiền điều thị đoạt tha danh vị. Chứ như cái điều trước á, ta giải thích điều trước á là đoạt cái ngôi vị, chiếm đoạt cái ngôi vị. Cái điều sau là đoạt lấy cái tài bảo, mà do gì cái lòng thương xót, lăn mẳng vì lòng thương xót nên sanh được nhiều công đức. Nhưng cái vật của tăng thì phải trả lại cho tăng già, nhận đến vật của hữu tình phải trả lại cho vật hữu tình thì không có phạm. Còn giả như mà có là chia chát bằng sợi lông á, ai giàu có chia ha, có dính tay chút đỉnh nhỏ, thiệt là nhỏ, thẳng phần hào tiêm nhiễm, giả như mà có chia chát là chút đỉnh chút xíu là, thì đây gọi là chứ thị danh tặc phục cướp kiếp tặc hỷ, đây gọi là giặc của giặc cướp vậy. Đây là mình trộm hay lấy hay là mình giặc của giặc cướp, tức như mình lấy của mình cũng là giặc, rồi lấy của giặc kia. Thế thành cái thầy là có một cái chuyện của cái bà Ni ở Nhật Bản nha. Thế có câu chuyện á của cái cô Ni đó, là cái cô Ni tên là An Dưỡng, An Dưỡng Tỳ Kheo Ni á. Thế thì một cái hôm là trộm nó vô trong phòng của cô Tỳ Kheo Ni An Dưỡng, lấy hết những là nệm mền mùng là lấy hết. Mà vào cái mùa đông như vậy mùa đông như vậy thì bà Tỳ Kheo Ni đó nằm là rung, thậm chí cái cô thị giả ở kế bên là nghe được. Nó lạnh là không còn cái gì để mà đắp á, vào cái mùa đông vậy nó lạnh. Thì cái người thị giả mới chạy qua, chạy qua thì thấy đồ đạc có trộm nó lấy hết rồi, thì họ mới hỏi bà ni sư An Dưỡng, mới nói lấy đi hết rồi. Thì cô kia có rõ đằng bên thấy đằng trước sân á có một cái áo lông cừu của cướp mà nó đi nó rớt lại, rớt lại. Thì cái cô thị giả này mới lấy cái áo lông cừu đưa cho bà ni sư này mặc tạm, đang có làm gì không có món gì trong phòng á, thì thầy bà ni sư này bà là không chịu mặc, bà kêu nói là thuốc nó mới đi đây chưa xa đâu, con đem cái áo này theo để trả lại. Nếu mình lấy cái này là mình cũng cướp cái vật của cướp gì ha. Thì cái cô thị giả chạy theo đi trả lại cho cướp. Cướp đó vì cái động lòng nghe với cái lòng từ bi của các bà ni sư này, nó trở lại, nó đem hết cái đồ đạc là mùng mờ nãy nó trả lại cho bà ni sư này. Chẳng những mà nó còn là phát tâm, nó hồi tâm trở lại. Hay đó là có câu chuyện mà thì kheo ni ăn dưỡng đó, của Nhật á. Thật sự đó mình lấy cái của mà cướp á nha, thì mình cũng cướp lại cái của cướp. Cái này cái là trong luật ta cũng dẫn vào kết tội. Này giờ mới nào học tới là có quả báo. Quả báo đó là Hoa Nghiêm trong cái phẩm nhị địa của kinh Hoa Nghiêm nói rằng thâu đạo chi tội là cái tội trộm cắp á, cũng khiến cho chúng sanh đọa vào trong ba đường ác. Nếu ai nhược sanh nhân trung, nếu được sanh trong loài người thì mắc hai cái tội báo, hai cái thứ quả báo. Một là bần cùng nghèo hèn, thứ hai là tài sản cộng tài bất đắc tự tại. Cộng tài là tài sản chung chẳng được tự tại. Cộng tài này là gì? Có hai chữ ở trong này ta dùng cộng tài là gì? Là tài sản của năm nhà chứ không phải riêng của mình á. Nhớ chung. Cộng tài này là do vua quan nè, giặc cướp nè, nước lửa và con bất hiếu chung lại cái nào là cái tài sản này của năm nhà chứ không phải gì của mình đó. Hay nhớ, nó là mới cộng tài. Cái nghĩa cộng tài là cái tài sản năm nhà chứ không phải riêng gì của mình, là chung hết á. Nên đây ta giải thích, ta cũng giải thích rồi chứ. Trộm diệt tam chủng tam phẩm, trộm cũng có ba thứ ba phẩm, khiên đọa tam đồ, dẫn dắt rơi vào trong ba đường. Lệ như là trong cái giới sát có nói rõ. Đây ta nói về cái cộng tài giả là cái tài sản chung đó là gì? Là cái vật tài sản của thế gian á, là chung của năm nhà. Năm nhà sở cộng, là cộng là của năm nhà, chung á nghĩa là của vua, thứ hai là của giặc, thứ ba của nước, bốn của lửa, và thứ năm là bất tiếu tử tôn. Bất tiếu là con cháu, là bất hiếu, là bất tiếu á. Chỉ có công đức pháp tài mới là chẳng có chung người khác mà có vậy. Thầy mình thấy là cái công đức pháp tài thập bát bất cộng á, thí dụ như thập bát bất cộng là cái tài sản mà không có chung. Mà thập bát bất cộng này của ai? Của ai có? Của duy nhất của Phật có thôi, Bồ Tát không có nha. Cái thập bát bất cộng á, hay nếu mà thập bát bất cộng thì có những cái thuyết, thuyết là có nhiều cái thuyết mà cái từ mà thập bát bất cộng. Nói thập bát bất cộng là thập lực nè, tứ vô sở quý nè, tứ vô sở quý là 14 rồi, còn tam niệm trụ và đại bi đó là 18. Mà cái này riêng của Đức Phật có thôi chứ là Bồ Tát nó không có, người thường nó cũng có. Hay là nói về cái thập bát bất cộng mà thường xưa nay là trước thầy học nhà học Lăng Nghiêm vậy nha. Thập bát bất cộng á, thì dụ như nó là thân vô thất, khẩu vô thất, niệm vô thất, vô dị tưởng, vô bất dị tâm, vô đi định xả, là 18 cái này là của Phật, đặc biệt là của Phật thôi chứ là Bồ Tát chúng sanh này không có, nó riêng của Phật. Nên gọi là 18 không có chung, 18 món này không có chung cho tất cả những cái hàng khác, duy nhất lên Phật quả mới có. Tài mới nói là cái tài sản riêng. Còn tài sản chung của mọi người đó thì nó là cộng tài. Cộng tài là tài sản năm nhà chứ không phải gì riêng của mình á. Chứ không phải cộng tài là nó làm ăn chung này kia nọ, tài sản chung không phải nha. Cái từ mà cộng tài nó là tài sản đều của năm nhà hết chứ không có riêng gì của mình. Nên còn phước thì nó còn ở, mà nó hết phước thì coi như là mình nó mất vậy thôi, chứ không phải riêng gì của mình. Ha, thành được thường thường Đức Phật mới dạy nó là tài sản năm nhà vậy, là đâu có gì phải của mình. Ha, mà nếu như vậy thì có mất thì cũng đâu phải gì của riêng của mình đâu, mà mình khổ sở. Cái duyên thì nó ở với mình thời gian, ha, còn hết cái duyên thì thôi. Thì đó nói về cái tài sản. Mà trong cái trộm cắp này, chúng ta mà luận cái trộm cắp này về cái ba chướng á, thì nó cũng đủ cả ba chướng á. Ba chướng á, nói về cái tâm tham mà mình sinh khởi lên, cái tâm tham khởi lên một cái niệm mà trộm cắp, đó là gì? Cái tâm tham mà mình khởi lên một niệm trộm cắp, đó là phiền não chướng. Cái phiền não, tâm tham là phiền não. Trong cái phiền não nó có cái thượng và cái trung, cái hạ đó. Thượng phẩm, ví dụ như cái hoặc hay là cái tham sân si, mạn nghi ác kiến, là cái đó là cái phiền não, cái phiền não bậc thượng á, mà có đó là cái tư hoặc á, rồi là cái đó là cái phiền não chứng. Nên một niệm tâm tham mình khởi lên á, một niệm đó là phiền não chứng. Rồi khi mà hoàn thành cái việc mà trộm cướp của mình á, thì cái đó gọi là cái nghiệp chướng, tạo nghiệp. Ví dụ thấy cái vật đó là cái tâm mình khởi lên những phiền não, cái nhân nó có, rồi cái duyên, rồi cái là cái pháp mở khóa mình dời khỏi chỗ đó là nghiệp chướng. Mà cái nghiệp chướng do phiền não và nghiệp chướng mà nó chiêu quả cái khổ trong sáu đường, đó gọi là báo chướng. Là cái giới trộm này nó cũng đủ ba cái chướng à, là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Là phiền não mình nói là hoặc, hay là thường thường cái từ đó gọi hoặc, rồi nghiệp, rồi khổ. Là trong kinh thường nói như là cái chùm trái ác xoa. Cái hoặc là cái phiền não, phiền não nó sai sử mới tạo cái nghiệp, nghiệp rồi phải chịu cái báo. Mà nên là cái ba cái thứ đó nó đi liên tục như vậy, lúc nào cũng vậy. Thì Đức Phật ví dụ như cái chùm cái trái ác xoa là nó ba trái, một chùm của nó là ba trái. Mà trái ác xoa là không biết cái trái gì, ở bên Ấn Độ trong kinh ưa đề cập, hoặc nghiệp khổ như chùm má trái xoa, không bao giờ đi hai đi một á. Nếu có hoặc thì phải ngăn nghiệp, mà có nghiệp á thì coi như là phải là có cái báo, báo phải lãnh khổ trong ba đường. Thành thế này, thành Đức Phật mới đưa ra cái ngăn chặn. Đây chúng thấy không? Cái hoặc nó có, mà cái hoặc đó thì nhờ giới mà nó, cái bức tường của giới nó chặn lại, không tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì nó mới khổ. Chứ ai không có tâm tham, ai không có tâm ái, nhớ tâm dục nó có, nhưng mà nhờ giới luật như vậy mà ngăn lại, thì nó hai cái khúc sau nó không có. Nó ngăn lại thì không có tạo nghiệp, không có tạo nghiệp không đưa đến cái quả khổ. Đại chúng nhớ rõ ràng. Còn như người thế gian thì không có cái gì ngăn chặn, không có giới. Thành cái thọ giới là cái bờ đê hay là cái vách tường rào, nó thế mà thấy rất là hay. Chứ nhiều người nó không thọ giới, như người đó họ dốt, nhớ không có gì ngăn chặn đó, thì cái nghiệp ái có sẵn, cái nghiệp tham có sẵn, cái nghiệp sân có sẵn. Mà chúng ta đây là nhờ cái giới mà nó ngăn chặn. Cái nghiệp thì ai cũng có, ai cũng tham, nhưng cái tham là họ sợ, mà có giới họ sợ nên không dám lấy. Mà không lấy như vậy thì không có tạo cái nghiệp, mà không có nghiệp thì ông đưa đến cái khổ, không đến cái quả báo. Thành cái ba chướng này mình thấy mình chặn từ cái phút đầu. Cái nghiệp nó là quá khứ, thành là trong cái giới Bồ Tát cái nhân là duyên, pháp và cái gì là thí dụ như nói cái giới trộm á, nhân trộm, duyên trộm, cái thức trộm và nghiệp trộm. Cái nhân là từ quá khứ của mình đã có cái tâm tham, là từ quá khứ sẵn có. Thì cái nhân là thấy cái cục bạc họ để đây, nó là cái nhân mà để cho cái nghiệp quá khứ nó có, thì cái nhân thì nó khởi lên. Khi khởi lên rồi cái là phải là tìm cách, thấy ta để cục bạc như vậy, rồi cái duyên nó có, rồi nó hợp với cái nhân từ quá khứ, nó mạnh cho lên, bắt đầu nó mới tìm cách mở khóa lén để đào hầm, đó là cái pháp cách thức. Cách thức khi lấy rồi á, dời khỏi chỗ cái nghiệp nó sanh. Thì trải qua cái ba giai đoạn như vậy mà tạo thành cái nghiệp. Thành là trong cái Bồ Tát giới, cái nhân dẫn kết tội, nhớ cái nhân và cái duyên dẫn kết tội, nhưng mà nó nhẹ, chưa có tội nặng. Cái nhân cái tâm tham nó sẵn có, nó khởi lên cái tham. Tham là cái duyên, tại nó mắt nó thấy cái cục bạc này. Cái nhân tham sẵn có rồi, nó thấy cục bạc là cái nhân. Nó thì kết tội mà nó nhẹ, chưa kết tội ta nặng được phạm giới được. Rồi khi mà cách thức đầu mới tìm cách để mà trộm lấy bằng cách là đào tường phép vách ha, mở khóa hay là như thế nào đó, đó là cái pháp. Dời khỏi chỗ là tạo nghiệp liền. Nhớ rồi kia mới gia hành. Mà đối với Bồ Tát thì cái gia hành này cũng vẫn kết tội. Nhớ cái Bồ Tát nó khác thinh văn á. Nó ví dụ như Bồ Tát ban đêm mình ngủ mình thấy hành dâm cũng vẫn kết tội mới nhẹ. Thành mới kêu là thức dậy là phải sám hối á, ăn năn sám hối. Còn thinh văn thì họ lờ cái chỗ này đây, thinh văn không kể. Mình ngủ chim bao xuất tinh thì cái đó là trừ chim bao. Cái giới tăng tàng thứ nhất đàng hoàng đó là thủ dâm mới là xuất tinh mới là kết tội. Còn nằm chim bao ra xuất tinh không có kể tội. Phật không có đề cập gì thêm nữa. Tại vì chim bao nó không thiệt. Không thiệt mà nó thuộc cái ý mà thôi. Thành nhớ thành cái điều này Đức Phật nó áp dụng trên cái đường tu mình thấy rất hay nha. Cái nghiệp ái, nghiệp dâm ai không có. Cái đó là cái nhân dâm. Rồi nhân dâm mà gặp cái cô gái đẹp này, gặp cái đối tượng đẹp này, đó là cái duyên. Cái duyên, cái duyên nếu mình dứt ngay cái chỗ này không tiến tới nữa. Nhớ thanh niên ở ngoài nó không có hàng rào giới, nó đã có sẵn như vậy. Thấy cô gái đẹp thì tìm cách đi đi cua, thấy rõ ràng nó chạy đi tìm đủ mọi cách để gần gũi để làm nó cua đem về mình. Ái rồi nó thủ liền trong 12 nhân duyên. Ái rồi thủ, thủ mới có cái khúc sau. Hữu sanh là bình tử, ubi khổ não, sao giờ này cái qua cái đời khác. Nhớ ái rồi thủ, cái thế gian ái rồi nó cho thủ, thủ mà hữu, hữu qua cái đời sau nè. Còn chúng ta Đức Phật không cho phép, là chứ ai không có ái. Ái mà Phật không cho thủ. Nhớ không cho thủ. Thấy cô gái đẹp chứ không cho đi cua, không cho gần gũi, Đức Phật cấm. Cấm, nhớ chỗ kính cũng cấm, mà đứng ngoài trống Phật cũng cấm, không cho nói chuyện với cái người nữ. Đầu ngoài đất trống Đức Phật cũng cho. Hãy nhớ rõ ràng đó là cái giới. Mình thấy cái giới, mình không học giới với luật nó có rất là quan trọng, rất là hay giới này. Chứ không có giới làm sao giữ được. Để chúng thấy sao làm sao giữ được. Cái hàng rào giới nó thấy rất là hay. Chứ phiền não ai không có, phiền não trước ai không có. Mà nếu phiền não không như vậy, không có đây là làm sao tạo thành cái nghiệp. Nhớ nó không có nghiệp. Thành về cái pháp môn mà tịnh độ thì thấy nó hay cái chỗ á, là cái cảnh, cái nhân nó có, mình đem cái tâm mà tham sân si này lên trển, mà không có cái duyên thì nó cũng chịu thôi. Mình để đem cái hộp thóc mà bỏ trong cái lon để trong phòng này, 3 năm sau làm sao là nó không có đủ duyên thì nó ở chỗ thôi. Rồi mọt mối nó cũng là ăn mất thôi. Nhớ cái này là cái mà thù thắng. Thành bây giờ mình lúc nào mình thử coi, mình vô những cái phòng trà, cái chỗ mà nhạc nó xình sập đó, mình để con hầu coi, nhìn lại mình hầu mình múa nào không hay. Nhớ nhịp chân rồi nào không hay. Nó cái chủng tử từ quá khứ mình đã có rồi, gặp cái hiện tại nó trưởng thành liền. Cái hột giống nó nằm nó như vậy mà gặp một đêm mưa rồi đó, mà bắt đầu là nó phát triển liền. Nó thành cái đó là cái rất quan trọng. Thành cái người tu mình ở một cái cảnh mà nó tốt, nó có sẵn mà cái nhân nó không có đủ duyên thì không phát triển, không phát triển được. Thì cái đó là cái rất quan trọng. Nó rất quan trọng vậy đó. Thành Bồ Tát giới nó nhân, rồi cái duyên nó có, rồi mới có pháp. Mà mình không chặn được ngay cái chỗ pháp này, cái nhân nó có rồi, cái duyên mình thấy nó, mà thấy nó rồi mình không có một cái cái bức tường, cái bờ đê hay là một cái giới mình ngăn cái chỗ này thì chắc chắn phải nó qua tới cái giai đoạn thứ ba là pháp. Phải nó tìm cách chứ. Nó tìm cách nó là nghĩ phải bẻ khóa hay là đào tường như thế nào đó. Nếu mà ngăn được cái nhân cái duyên rồi á, làm sao cái duyên cho nó càng ngày nó càng bớt. Mà cái duyên nó không có thì cái nhân nó không có trưởng thành, không có sinh trưởng. Vấn đề mà tu là quán thử coi, khi mà ngồi yên quán đó, cái nhân nó có. Nếu mà nói là cái nhân không có rồi, nếu mà không có mình ở cõi này, không có giờ này ở cõi trời, cõi nào đâu giống ở cõi này nữa. Nếu mà cái nghiệp ái nặng không có, ái bất trọng bất sanh ta bà. Nếu mà ái không có trọng, không có sanh cõi này, thằng cái cõi này có người 9, người 10 vậy thôi. Người đó khéo, người không khéo, người dụng công nhiều, người dụng công ít. Có cao, có thượng, chứ ai cũng giống giống nhau, 9, 10 hết á. Chứ không có ai mà nói. Nhưng nhiều người thì biết sợ, biết lo, rồi biết dụng công nhiều thì ta tiến lên dễ. Chứ cái đèn đó thì cũng biết chứ, nữa là con thiêu thân này nó cũng biết, nhưng mà có con thì cũng cắm đầu vô để cháy cánh thôi. Cái đó là cái mà hồi xưa mấy thầy học, các vị tiền bối đó phân tích cái đó rất nhiều nha. Lấy cái đời sống của mình tu ở trên núi, rồi cái xúc chạm mà là những cái việc này việc kia, các ngài đem cái đời mà hành đạo với cái đời mà còn trẻ, cái lúc mà làm điệu và lúc lên làm việc này kia nọ, là cái trao rất nhiều cho mấy thầy trong những cái buổi học á. Nhờ cái đó đó mình lấy một cái số vốn cái tư lương giờ mình chưa được, nhưng mình học những kinh nghiệm của ngài lớn, ngài lớn. Thành đôi khi trong lớp á, mấy hòa thượng nói mấy huynh đệ anh em đừng bao giờ mà thử nha, đừng bao giờ mà thử, mà mình phải biết mình á, mà thử rồi coi như là bị cháy cánh rồi. Mà trong lớp học có thầy là thử mấy người tiêu hết mấy người. Thử. Nhớ. Cái nó khó lắm sao bây giờ. Tại vì mình biết á, cái nhân của mình nó đã có, nhưng mình tưởng mình nó nhẹ, tưởng mình nó ít, rồi mình thử. Thử rồi tự nhiên tới nó làm chủ cũng được. Nó làm chủ cũng được. Thế thành cái đó là cái kinh nghiệm. Cũng như có thầy học ở cái trường kia, thầy xuống đây sám hối á, thầy nói là con không bao giờ có cái tư tưởng mở cái máy lên mà để coi ba cái việc phi pháp á, nhưng mà nhấn vô cái bài học, nhấn vô trên mạng, nhấn vô sao tự nhiên có ra cái đó. Không làm chủ được thì thử, thử coi cái gì nữa. Đó là chúng nhớ cái đó, cái mà đó là khó lắm chứ không phải dễ, chứ không phải nó coi thường như cái đó. Thì cái đó để nói rằng là chúng ta cái đời tu, chúng ta cố gắng để giữ gìn những cái phần biết là mình cái nhân. Từ quá khứ tới giờ ai có cái gì mình có cái nấy hết à. Mà đôi khi mình nghĩ mình là còn nặng hơn của những người khác nữa, chứ không phải là nó nhẹ hơn đâu. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình là nhẹ hơn, tự hào nhẹ hơn, rồi mình nó coi lơ đễnh ba cái việc đó. Thằng hồi xưa nhất là hòa thượng ở đây ông nói rong đóng cột cầu lâu lâu coi cũng được. Nhớ, dầu con nhỏ nó xấu, rong đóng cột cầu mà đâu có ai nó đẹp. Rong đóng cột cầu ai nó đẹp bao giờ? Những cây gì nó đẹp chứ rong đóng cột cầu mà ai mà nó đẹp? Nhưng mà lâu lâu coi cũng được. Nhớ nha, cái đó là gì? Cái ái nhiễm nó càng ngày nó quân tập, quân tập sâu vào trong đó chứ không phải nó thường. Cái dục á, chứ nhiều người có cái ái mà không có dục, dục ít. Còn nhiều cái dục nhiều mà cái ái nó ít. Nó nhớ nha. Thầy thấy có ba hạng người, vừa ái vừa dục. Có nhiều người dục nhiều mà ái ít, còn nhiều có ái nhiều mà dục ít. Nó cái ái nó dục nó khác, nó khác này. Thằng mình thấy nhiều người mà họ ăn chơi ở ngoài họ đâu có ái. Nhớ, họ dục thỏa mãn cái dục cái cơn đó rồi thôi, chứ đâu có thương đâu cái khách ở ngoài đường mà thương gì. Tại chúng nhớ là thỏa mãn cái dục. Còn nhiều người có cái ái nhưng mà cái dục nó nhẹ, cái tình nghĩa nó có, thành mới là ở lâu được cách này cách khác, hoặc là chung thủy. Như ở ngoài mình thấy cái đó nói về cái việc thế gian á là nó khó. Có người hỏi những người nam là em, là cháu, lâu tháng năm gặp lại chị, vì cô tay bắt mặt mừng, có phạm giới hay không? À, thành là khi mà học luật chúng ta biết à, cái mà có tác động của cái tâm, nhớ, thành trong cái giới của tỳ kheo á, à, giới tỳ kheo mà giới tăng tàng á, xúc chạm thân người nữ, nhớ, xúc chạm thân người nữ á, là có ý dâm dục, đụng chạm thân người nữ, nắm tay, nắm tóc, xúc mỗi thân thần, phạm tội hữu dư. À, trong luật ta nói rõ ràng nha, có ý dâm dục. Còn bên tỳ kheo ni, cái giới thứ năm á, là hai bên có nhiễm tâm, nhớ, hai bên có nhiễm tâm, đồng ý có nhiễm tâm hai bên á, mới cho người nam xúc chạm thân mình từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên. Nó rõ ràng trong đó là hai bên có nhiễm tâm, thành tâm mới khai ra, có khi mình té mình đụng đâu có sao, nhớ. Còn bên tỳ kheo cũng vậy, tỳ kheo là có cái ý dâm dục mới đụng chạm thân người nữ, nắm tay nắm tóc, xúc mỗi thân phận. Thằng ngài Thánh Nghiêm mà nói à, nếu mà bạn có cái người mà ngày đêm bạn mà là ưu tư mà thương nhớ, khi mà gặp đụng tới bạn thấy cái xúc chạm nó cỡ nào. À, còn bạn mà à, gặp mấy bà già già rồi đụng chạm thành vấn đề gì hết, không có cảm giác gì hết, đó là nói vấn đề xúc chạm á. À, còn này là thân anh em, ví dụ như cha mẹ mình nắm tay đâu có nhầm gì đâu. Còn ở đây là nói là có cái nhiễm tâm, có khi gặp ở đám xá gia đình hoặc là lễ lộc ở chùa, cháu đưa tay bắt cô ni giữ giới, không dám bắt tay em cháu, vậy có chấp đúng á? Thì coi như là mình đôi khi không có cái xúc động gì hết, không có cái cảm giác gì hết, nhưng mà người khác, nhớ, dầu đó là em cháu của mình, nhưng mà cái không phá giới đôi khi nó phá kiến, nó không được. À, mình cũng tránh ba cái vấn đề đó. Thí dụ như à, ngang tuổi với mình chẳng hạn, bà con anh em như vậy, à, thì mình xúc chạm mình không có ý gì hết, nhưng mà cái người khác là coi cũng khó coi. À, trong buổi sinh hoạt hoặc liên quan hay một chuyến đi nào đó, yêu cầu tất cả tăng ni đều học ca hoặc ca một mình, có vị kia bảo bây giờ quý vị yết ma thành thì được ca suốt đời, vậy có được không? Trong luật chuyện gì chưa nói cái này, ông Phật cũng không có kêu yết ma để ca, nhớ, cái này là chế thêm vô nó. Nếu vậy đợi Phật ra đời có lấy rồi đề nghị có cái thêm yết ma này nữa. À, chứ là trong căn bản có 101 pháp yết ma, không có cái yết ma để yết ma cho ca nha, nhớ. Nếu ca thì có phạm những căn bản trong đó, thì giáo hội bây giờ đề nghị là cấm hẳn, không cho tăng ni lên khán đài để ca, hay những cái đám cưới đám việc, cũng như thành hậu cũng cấm, tăng sự cũng cấm, cái chùa Bình Chánh mà 2 năm trước mà mấy cô lên làm bộ đội đó, ngày tự tứ rồi cái đóng cái kịch gì làm bộ đội, đội nói tai bèo này kia nọ đó, là thành hội cúp luôn, không cho tổ chức an cư nữa. Khi đi đứng tụng kinh hay lễ lại, người lớn ở sau có bị sai phạm gì không? Khi được người nhỏ ở phía trước, có người thích đứng ngồi phía sau, có người đi trễ nên ở sau, vậy có được không? À, thì cái này nếu mà lấy đi tụng kinh cũng theo cái hạ lạp, mà là Phật giáo luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng vấn đề mà cái hạ lạp á, là cũng phải nhường, nhỏ thì có phải nhường cho người lớn tuổi hạ đứng trên, cái đó là cái xưa nay nó như vậy. À, thôi hết giờ thôi nghỉ ha.
Phật.